Trung Quốc và Việt Nam đổ lỗi cho nhau trong vụ chìm tàu cá. Cả Hà Nội và Bắc Kinh đều lên tiếng cáo buộc nhau gây ra vụ chìm tàu cá của ngư dân Việt Nam gần giàn khoan dầu gây tranh cãi của Trung Quốc ở Biển Đông mà Việt Nam nói là nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của mình. Việt Nam nói rằng khoảng 40 tàu cá của Trung Quốc đã bao vây rồi đâm chìm tàu cá của ngư dân Đà Nẵng, khiến 10 ngư dân rơi xuống biển nhưng sau đó đã được cứu sống. Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm nay đã triệu đại diện Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội đến để phản đối các hành động đe dọa, tấn công tàu cá, xâm hại tính mạng ngư dân Việt Nam trên Biển Đông. Trong khi đó, chính quyền Bắc Kinh ngày hôm nay cho rằng tàu cá của Việt Nam đã tự ý đi vào vùng biển quanh giàn khoan dầu và đâm vào một tàu cá của Trung Quốc. Phát ngôn viên Tần Cương nói rằng, xin trích, sự việc xảy ra cho thấy sự quấy rối và phá hoại trái phép và bất hợp pháp của Việt Nam nhắm vào các hoạt động bình thường của Trung Quốc là điều vô ích và sẽ chỉ làm tổn hại tới các lợi ích của Hà Nội. VOA Việt ngữ đã liên lạc với ông Nguyễn Việt Thắng, Chủ tịch Hội nghề cá Việt Nam, để hỏi thêm thông tin và được ông cho biết như sau.
Anh em bên Đà Nẵng báo cáo lại chứ mà tàu đang đánh cá ở chỗ có cái giàn khoan 981 của Trung Quốc thì các cái tàu cá Việt Nam vẫn đánh cá ở cái vùng đánh cá bình thường của chúng tôi. Từ trước đến nay thì cái tàu của Trung Quốc ủi đâm bể và chìm tàu, và các cái tàu cá Việt Nam đi cùng đoàn thì cũng đã cứu được và đem về nhà được 10 người.
Nhưng mà phía Trung Quốc hôm nay họ cũng đã lên tiếng nói rằng là tàu của Việt Nam bị lật sau khi mà gây hấn và đâm vào tàu cá của Trung Quốc ạ. Thì không hiểu là bên phía hội nghề cá của mình có phản ứng ra sao trước cái tuyên bố này của Trung Quốc ạ?
Cái đó là cái của Trung Quốc nó nói thôi, chứ còn về phía chúng tôi có tin tưởng về phía cái tàu cá Việt Nam báo cáo lại bằng văn bản đàng hoàng cụ thể. Tôi tin tưởng rằng là phía bên Việt Nam chúng tôi là nói lên sự thật. Còn cái Trung Quốc thì trước cái này thì nhiều lần nói không có đúng sự thật, toàn là dựng chuyện hoặc là vu cáo lại, thì cái đó là chúng tôi đã biết từ lâu rồi, cho nên chúng tôi không thể nào tin tưởng được cái này.
Vâng, thưa ông, vì sao hội nghề cá của mình lại kêu gọi nhân dân tiếp tục bám biển trong cái bối cảnh xảy ra cái tình trạng đối đầu căng thẳng giữa Việt Nam và Trung Quốc hiện nay ạ?
Chúng tôi kêu gọi bám biển vì đây là một cái vùng biển truyền thống của chúng tôi từ trước đến nay, dù bất cứ điều kiện gì thì chúng tôi vẫn phải tạo điều kiện để cho bà con sinh sống bình thường bằng cái nghề cá của mình. Tất nhiên là trong cái tình hình như thế này thì không phải rằng là bất cứ vùng nào thì tàu cá Việt Nam cũng vào đánh cá, mà chúng tôi chỉ đánh cá ở cái vùng cửa mà chúng tôi cho rằng là đấy là vùng biển của chúng tôi. Thì đó là cái việc là thứ nhất. Việc thứ hai là chúng tôi cũng có khẳng định rằng là đấy cũng là một cái hành động để chứng tỏ rằng là không ai xâm phạm được cái vùng đánh cá của chúng truyền thống của chúng tôi từ trước đến nay.
Nhưng mà thưa ông, là cũng có những cái ý kiến cho rằng là việc kêu gọi ngư dân tiếp tục ra bám biển đó thì là nó cũng đẩy ngư dân vào cái tình trạng nguy hiểm. Ông nghĩ sao về phản ứng này ạ?
Chúng tôi thì cho rằng không phải là đẩy bà con vào cái vùng nguy hiểm, đấy là cái thứ nhất. Và chúng tôi từ trước này vậy thôi, sẽ có bão táp, sau khi dứt bão táp thì bà con vẫn tiếp tục ra khơi đánh cá, đó là cái chuyện bình thường từ trước này. Nhưng mà trong cái điều kiện tình hình như thế này thì chúng tôi vẫn kêu gọi bà con làm gì? Thứ nhất là phải có tổ chức, có đoàn, có đội. Thứ hai là phải có trao đổi thông tin để có những cái vùng đánh cá tương đối an toàn, nhưng mà vẫn bảo đảm được là đánh cá có hiệu quả. Thứ hai là phải khẳng định được cái chủ quyền của mình chứ không ai có thể xâm phạm được trên cái vùng biển của chúng ta. Còn chúng tôi cũng không có kêu gọi bà con vào những cái vùng nguy hiểm.
Thưa ông, hội sẽ làm gì để bảo vệ ngư dân ạ?
Bảo vệ ngư dân thì trước hết chúng tôi kêu gọi nhà nước, các cơ quan hữu quan, các cơ quan chấp pháp của Việt Nam là phải tăng cường cái việc hiện diện để mà và bảo vệ ngư dân chúng tôi. Và thứ hai là về cái kiểm ngư thì cũng vậy, vừa bảo vệ ngư dân, vừa bảo vệ ngư trường, vừa bảo vệ quyền lợi. Chúng tôi kêu gọi chính phủ phải tăng cường lên cái lực lượng đó. Và về phía hội nghề cá chúng tôi thì trước hết là kêu gọi các cái tỉnh hội, các bà con ngư dân là khi ra biển thì phải tính toán đầy đủ về cái hiệu quả kinh tế, cũng như là tổ chức lại đoàn đội cho chặt chẽ với nhau để sau là khai thác vừa có hiệu quả, bảo đảm được kinh tế của mình, nhưng đồng thời cũng góp phần vào khẳng định cái chủ quyền của mình trên biển.
Đường dây nóng Việt Trung không hoạt động. Tổng thống Philippines vừa mới lên tiếng cho biết ông thấy lo ngại vì một đường dây nóng được thiết lập giữa Hà Nội và Bắc Kinh đã không hoạt động. Ông Benigno Aquino cho tờ The Financial Times biết rằng khi phía Việt Nam tìm cách liên lạc với Trung Quốc về vụ giàn khoan dầu thì không có bất kỳ sự hồi đáp nào ở bất kỳ cấp độ nào. Phía Việt Nam chưa đưa ra thông tin chính thức liên quan tới điều Tổng thống Philippines thông báo cho báo giới. Nhưng báo chí trong nước đưa tin, kể từ khi Trung Quốc đưa giàn khoan dầu khổng lồ vào vùng biển mà Việt Nam nói là nằm trong thềm lục địa của mình, các giới chức Việt Nam đã nhiều lần trao đổi với Bắc Kinh. Gần đây nhất, hôm 20 tháng 5, báo chí trong nước đưa tin Việt Nam đã 20 lần yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh cho báo chí trong nước biết rằng, trong các cuộc trao đổi trực tiếp với Bắc Kinh, Việt Nam luôn kiên quyết yêu cầu nước này rút giàn khoan cùng tàu hộ tống ra khỏi vùng biển của mình. Thông tin của ông Aquino được đưa ra nhiều ngày sau khi ông tiếp đón Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tân Dũng tại Manila. Sau chuyến đi này, ông Dũng được các hãng thông tấn nước ngoài trích lời nói rằng Việt Nam có thể xem xét hành động pháp lý chống lại các hành động của Trung Quốc ở Biển Đông. Trong một cuộc phỏng vấn với đài VOA, cựu dân biểu và cựu cố vấn an ninh quốc gia Philippines, Roylo Goles, nói rằng thái độ hiếu chiến của Trung Quốc đã gây ra các hành động chống đối, khiến các nước liên quan xích lại gần nhau.
We learn from each other's experience because we know that everything is interconnected in this modern world. They're occupying parts of our exclusive economic zone.
Ông nói, chúng ta học hỏi các kinh nghiệm lẫn nhau vì trong thế giới hiện đại mọi thứ đều liên quan tới nhau. Trung Quốc hiện chiếm đóng một số khu vực trong vùng đặc quyền kinh tế của chúng tôi và họ cũng làm như vậy với phía Việt Nam. Vì thế cho nên chúng ta cần phải nêu rõ quan điểm. Nếu không, Trung Quốc sẽ tiếp tục lấn tới và sẽ tìm cách chiếm đóng mọi thứ ở đó. Philippines hiện đã đưa tranh chấp ở Biển Đông với Trung Quốc ra tòa trọng tài quốc tế phân xử. Luật sư đại diện cho Philippines từng nói với VOA Việt ngữ rằng quyền lợi của Việt Nam hoàn toàn giống với hai điểm chính mà Philippines mang ra tòa trọng tài quốc tế. Ông Paul Reiler nói rằng đó là một giải pháp mà Việt Nam có thể cân nhắc.